là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, báo Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên.
Yên Bái đứng thứ 5 trên 63 tỉnh thành về chỉ số tiếp cận đất đai.
Lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái xử phạt 240 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong tháng 10.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống bệnh cúm hiện nay.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 11, báo Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày báo Yên Bái xuất bản số đầu tiên, mùng 5 tháng 11 năm 1962, mùng 5 tháng 11 năm 2022. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo báo Yên Bái qua các thời kỳ, lãnh đạo phóng viên các báo đảng địa phương. Cách đây tròn 60 năm, ngày 5 tháng 11 năm 1962, số báo đầu tiên mang tên cơ quan Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Yên Bái ra đời, đánh dấu sự hình thành và phát triển của tờ báo in tiếng nói của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi khác nhau như báo Yên Bái, báo Huy Lộ, báo Hoàng Liên Sơn, rồi báo Yên Bái ngày nay. Đến nay báo Yên Bái đã có đủ 3 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử và truyền hình internet với 5 ấn phẩm: báo in hàng ngày, báo vùng cao song ngữ Việt Mông, báo điện tử và truyền hình internet, trang thông tin tiếng Anh. Đến nay báo In Bái hàng ngày 12 trang phát hành đạt hơn 5.500 tờ một kỳ. Báo phát hành đến hầu khắp các cơ quan, tổ chức, chi bộ, thôn bản, tổ dân phố. Báo In Bái vùng cao xuất bản 2 kỳ một tháng với 3.000 tờ một kỳ, phát hành đến tất cả các địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Báo In Bái điện tử và truyền hình internet cập nhật thường xuyên, bắt nhịp với xu thế phát triển báo chí đa nền tảng. Báo In Bái đã phát triển các trang mạng xã hội, đồng thời ứng dụng nhiều thể loại báo chí mới, các hình thức truyền thông mới, đặc biệt là truyền thông trực tuyến. Cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp, các thế hệ nhà báo Yên Bái đã tích cực tuyên truyền toàn diện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh kịp thời các sự kiện, các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội của đất nước và địa phương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, chung sức đồng lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng, đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, báo Yên Bái vinh dự được Đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương lao động các hạng nhất, nhì, ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, của các bộ ngành trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên báo Yên Bái đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của các cơ quan báo chí tỉnh nói chung và báo Yên Bái nói riêng với nhiệm vụ tuyên truyền định hướng, dẫn dắt tư tưởng. Phát huy những thành quả đã đạt được trong 60 năm qua, trong thời gian tới, báo Yên Bái cần tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thời đại của kinh tế số, xã hội số, báo Yên Bái cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, quản lý, thường xuyên cập nhật, đổi mới, sáng tạo trong cách thức truyền tải thông tin, tuyên truyền để lan tỏa thông tin sâu rộng hơn, tạo ra sản phẩm báo chí chất lượng cao hơn, đáp ứng với yêu cầu thông tin của thời đại 4.0. Coi việc nâng cao chất lượng thông tin là khâu đột phá để nâng cao chất lượng báo Yên Bái, đảm bảo cho tờ báo luôn là sản phẩm văn hóa tinh thần đúng đắn, nhạy cảm về chính trị, phong phú, hấp dẫn về nội dung, đẹp về hình thức và lôi cuốn ngày càng đông đảo hơn sự quan tâm của bạn đọc và quần chúng nhân dân.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị báo Yên Bái cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã trao tặng cán bộ, viên chức người lao động báo Yên Bái bức cờ thêu mang dòng chữ đoàn kết, trung thành, sáng tạo, phát triển. Ủy ban dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân. Báo Yên Bái khen thưởng 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày ra số báo đầu tiên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 11, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Dự hội nghị còn có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Năm 2023, tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn 1.265 công dân nhập ngũ, trong đó giao cho các đơn vị của Quân đội Nhân dân là 1.000 công dân, công an là 265 công dân. Đối tượng được tuyển chọn là nam công dân từ 18 đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo từ trình độ cao đẳng đại học và được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo, thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó phấn đấu có trên 90% công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là đoàn viên thanh niên, 5% trở lên là đảng viên. Có từ 15% công dân nhập ngũ viết đơn tình nguyện, 2% công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng đại học. Đối với tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, phấn đấu có 2% trở lên là đảng viên. Tỷ lệ đổi bù dưới 2% không có công dân phải đổi bù do nhiễm HIV, nghiện ma túy. Chỉ đạo 100% xã phường niêm yết công khai danh sách theo quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp các ngành về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công an tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022, đặc biệt là biểu dương các thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Để công tác tuyển quân năm 2023 đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp cần tiếp tục tham mưu lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng luật nghĩa vụ quân sự kết hợp với giáo dục truyền thống của địa phương, gia đình, ý thức trách nhiệm của thanh niên về thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo rà soát ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chưa có việc làm, có ngành nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, con em vùng đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, không để xảy ra tình trạng xã trắng trong tuyển quân. Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển quân tròn khâu với phương châm tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất tình trạng đổi bù, loại trả sau giao nhận quân. Quá trình thực hiện bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai và tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân và các hoạt động thăm hỏi tặng quà nhằm động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, xử lý nghiêm những công dân không thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các ngành các cấp để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023 làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
Sáng nay, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015. Sau một tháng phát động, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015 đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của trên 15.000 người với trên 24.000 lượt thi. Đã có 472 người trả lời đúng tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm, trên 4.000 người trả lời đúng từ 17 đến 19 câu. Kết quả này cho thấy sự quan tâm tích cực của các sở ban ngành, đoàn thể và ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố đối với cuộc thi. Qua cuộc thi cũng thể hiện tinh thần chủ động học tập, tự giác tìm hiểu pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và các nội dung liên quan đến cuộc thi nói riêng của nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của 52 đơn vị thuộc các sở ban ngành đoàn thể và ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó một số đơn vị có số lượng người dự thi đông đảo, nhất là huyện Yên Bình, Lục Yên, thành phố Yên Bái. Kết thúc cuộc thi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao thưởng cho 16 cá nhân có kết quả dự thi cao nhất, trao 2 giải phụ cho đơn vị địa phương có nhiều người tham gia dự thi và đạt giải. Cuộc thi là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về Bộ luật dân sự năm 2015 nói riêng, nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện chuyển đổi số thông qua các thiết bị di động thông minh và yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một phương tiện hữu hiệu nhất.
Chỉ số tiếp cận đất đai là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá chất lượng điều hành của một số địa phương với nhiều nỗ lực thực hiện. Yên Bái đang đứng thứ 5 trên 63 tỉnh thành về chỉ số này. Trong 3 năm gần đây, chỉ số tiếp cận đất đai của Yên Bái luôn được cải thiện đáng kể qua các năm. Nếu như năm 2019 tỉnh xếp thứ 59 thì đến nay đã xếp thứ 5 trên 63 tỉnh thành của cả nước và đứng thứ 2 trong 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Các doanh nghiệp khi đầu tư vào Yên Bái đều đánh giá việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh dễ dàng thuận lợi. Đặc biệt số ngày chờ đợi để được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất đã giảm một nửa so với năm 2020. Trên 54% doanh nghiệp không gặp khó khăn cản trở về tiếp cận đất đai hoặc mở rộng mặt bằng kinh doanh. 83% doanh nghiệp khi được khảo sát đồng ý về việc thay đổi bảng giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi của giá thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp phải trì hoãn hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai giảm mạnh. Thời gian qua, tỉnh cũng đã rất nỗ lực rà soát giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, giảm từ 10 đến 20% so với thời gian quy định, tăng cường đối thoại, giải đáp ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai.
Công trình đường trục 1 khu công nghiệp Âu Lâu thành phố Yên Bái có vốn đầu tư 43 tỷ đồng do ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Đường có chiều dài 2,3 km, thiết kế 2 làn, mỗi làn rộng 6 m. Do liên danh công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến và Nam Phong thi công. Đến nay, đoạn do công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến và công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái đã thi công đạt 85% khối lượng công việc. Còn lại đoạn tuyến khoảng 600 m do công ty Nam Phong thi công đang bị chậm tiến độ. Nguyên nhân chính là đoạn tuyến này vướng mắc về giải phóng mặt bằng do hai hộ dân chưa di rời. Trước thực trạng trên, thành phố Yên Bái và ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhanh chóng hoàn thành bàn giao đưa công trình vào khai thác, thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh ở khu công nghiệp này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay do xu hướng phát triển của xã hội, việc đọc sách được ít người quan tâm hơn. Bởi vậy, để khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu kiến thức qua sách vở cũng như rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm linh hoạt sáng tạo. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái đã phát huy vai trò của thư viện trường học, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong học đường, tạo thói quen tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Nhờ được định hướng về việc đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử và mạng xã hội thiếu kiểm soát, nên mỗi ngày ngoài giờ học chính khóa, em Nguyễn Công Bình luôn dành thời gian cùng các bạn đến thư viện tìm đọc sách. Em Bình chia sẻ.
Vào những giờ ra chơi thì em thường đến đây để chọn lựa những cái loại sách để có thể mở mang được những kiến thức của mình và để có thể và giúp cho mình giao tiếp tốt hơn chẳng hạn. Ở đây thì những quyển sách ở đây rất là đa dạng về nội dung và rất là nhiều môn học để cho chúng em lựa chọn. Từ đó thì giúp cho chúng em mở mang được nhiều kiến thức hơn và giúp cho chúng em có tăng cường được nhiều cái tư duy hơn.
Xác định tầm quan trọng của sách, những năm gần đây, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã quan tâm đầu tư xây dựng thư viện để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh và giáo viên trong nhà trường. Không gian đọc sách tại thư viện được bài trí đẹp mắt. Hàng năm nhà trường mua sắm bổ sung, huy động ủng hộ từ nhiều nguồn khác nhau và mượn sách của thư viện tỉnh để có những đầu sách mới. Mỗi tháng tùy theo chủ đề, chủ điểm, thư viện chọn những cuốn sách hay phù hợp để giới thiệu cho học sinh. Hiện nay vốn tài liệu của thư viện rất phong phú với hàng nghìn đầu sách các loại như sách tham khảo, sách giáo khoa, sách khoa học, truyện tranh được trưng bày phân loại khoa học, giúp học sinh dễ tìm kiếm được tài liệu theo sở thích. Với không gian yên tĩnh, thân thiện, thư viện trường đã trở thành nơi giải trí lành mạnh cho học sinh sau những giờ học căng thẳng, giúp mang lại hiệu quả tối ưu cho việc đọc sách đối với mỗi em học sinh. Em Nguyễn Mai Phương, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói.
Nhà trường thường xuyên khuyến khích bọn em đến thư viện đọc sách và mở những hội sách, những cuộc thi để khiến cho bọn em có cái tinh thần đọc sách cao hơn và mở rộng văn hóa đọc sách cũng như là những cái tri thức của bọn em. Ngoài ra thư viện trường thì nhà trường còn liên kết với thư viện tỉnh để mở một cái tài khoản thư viện điện tử để cho bọn em ở nhà cũng có thể lên mạng để đọc sách ạ.
Từ những lợi ích mà sách mang lại, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã có nhiều hoạt động thiết thực phong phú để phát triển văn hóa đọc trong học đường, như thành lập 4 câu lạc bộ gồm văn học, lịch sử, tiếng Anh và toán học để khuyến khích các em tìm đến mua sách, mua và cung cấp đường link đọc sách của thư viện tỉnh để học sinh có thể đọc sách mềm bất cứ lúc nào. Hàng năm nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, luôn nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, trưng bày các cuốn sách phong phú về thể loại, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu mở rộng kiến thức cũng như phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Đồng thời thường xuyên định hướng cho học sinh việc lựa chọn đọc sách. Nhà trường cũng mở rộng không gian đọc, khuyến khích các em đọc sách mọi lúc mọi nơi, như trong lớp học, ngoài sân trường, dưới tán cây xanh. Thông qua đó, việc đọc sách đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong học tập rèn luyện của nhiều học sinh. Xây dựng môi trường thuận lợi và hình thành thói quen đọc sách của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du giúp khơi dậy khả năng tư duy sáng tạo, tạo nền tảng trong việc tự học, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, lối sống văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
Tháng 10 năm 2022, lực lượng công an tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện trên 2.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ 665 phương tiện, trong đó xử lý 244 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã xử phạt gần 2.350 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 3,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 4.284 trường hợp. Trong đó xử lý 244 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp vi phạm ma túy, 22 trường hợp vi phạm quá tải quá khổ cho phép. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra, trong đó tiếp tục tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Các quan chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc đều đồng loạt lên án hành động phóng tên lửa trong những ngày qua của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup đã có cuộc hội đàm tại Lầu Năm Góc vào ngày 3 tháng 11. Cả hai bên đã nhất trí sẽ áp dụng các biện pháp nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng của liên minh. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh Triều Tiên vẫn tiếp tục các vụ phóng tên lửa bất hợp pháp gây bất ổn cho khu vực. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các bên để bảo vệ bản thân nước Mỹ và đồng minh trong khu vực. Trong khi đó, nguồn tin từ Liên Hợp Quốc cho biết Anh và Mỹ đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về vấn đề Triều Tiên trong ngày 4 tháng 11. Trên trang mạng xã hội Twitter, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, trong đó có một tên lửa đạn đạo liên lục địa là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Ngày 3 tháng 11, Ủy ban bầu cử Trung ương Israel đã công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Theo đó, Liên minh các đảng cánh hữu do cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu dẫn đầu đã giành đa số ghế trong Quốc hội khóa mới gồm 120 nghị sĩ. Kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 11, nhưng sự chênh lệch lớn trong kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho phép Liên minh cánh hữu tự tin và chiến thắng với khoảng 64 ghế trong Quốc hội khóa 25 của Israel và sự trở lại ngoạn mục của nhà lãnh đạo Netanyahu. Đảng Likud của ông Netanyahu cũng là đảng chiếm nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử lần này với 32 ghế. Thủ tướng lâm thời Yair Lapid đã chúc mừng chiến thắng của ông Netanyahu, đồng thời chỉ đạo các trợ lý chuẩn bị chuyển giao quyền lực một cách bài bản. Kết quả này đồng nghĩa với việc ông Netanyahu sẽ được Tổng thống Isaac Herzog giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Tiến trình này dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần tới và ông Netanyahu sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ cánh hữu nhất trong lịch sử Israel.
Ngày 3 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cảnh báo châu Âu cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ thiếu khí đốt tự nhiên trong mùa đông năm tới, trong bối cảnh Nga có thể cắt giảm nguồn cung do xung đột với Ukraine. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, châu Âu có thể thiếu 30 tỷ mét khối khí đốt cần cho nền kinh tế và để làm đầy các kho dự trữ trong mùa hè năm tới, làm ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho mùa đông năm 2023-2024. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra nếu Nga ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt qua đường ống và Trung Quốc tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu phụ thuộc vào để thay thế nguồn cung từ Nga. Sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine, Nga đã giảm mạnh nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết Nga đã cung cấp 60 tỷ mét khối khí đốt cho châu Âu trong năm nay, nhưng rất có thể Nga sẽ không duy trì mức này trong năm tới và dừng cung cấp hoàn toàn.
Ngày 3 tháng 11, Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất từ mức 2,25% lên 3%, mức cao nhất kể từ năm 89, nhằm kiểm soát lạm phát. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, ông Andrew Bailey cho biết định chế tài chính này không có sự lựa chọn nào khác bất chấp điều kiện kinh tế khó khăn. Bob dự kiến lạm phát tại Anh sẽ tăng lên khoảng 11% trong quý tư, mức cao kỷ lục trong 40 năm qua, đồng thời cho biết quốc gia này đang rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài đến giữa năm 2024. Thông báo tăng lãi suất của Bob đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Anh khi chỉ số FTSE 100 giảm 108 điểm tại phiên đóng cửa ngày 3 tháng 11, trong khi FTSE 250 giảm gần 300 điểm. Việc Bob tăng lãi suất diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang thắt chặt lãi suất khi kinh tế toàn cầu giảm tốc mạnh hơn dự kiến với nhiều quốc gia trải qua mức lạm phát cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Hôm 2 tháng 11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75% lên phạm vi mục tiêu từ 3,75% đến 4%, lần tăng lãi suất thứ 6 liên tiếp trong năm nay và lần thứ 4 liên tiếp tăng 75 điểm cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.500 ca mắc cúm tại thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Trước tình hình dịch cúm có chiều hướng gia tăng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống bệnh cúm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tình hình dịch cúm đang có chiều hướng gia tăng, thì xin bác sĩ cho biết trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đầu năm đến giờ thế nào?
Cái bệnh cúm mùa ấy thì tiên cũng phải nói là cái bệnh truyền nhiễm cấp tính. Thế và bệnh thì có khả năng lây nhiễm rất là cao, thế và lây thì qua đường hô hấp và qua các giọt nhỏ của nước bọt hay là dịch tiết mũi họng. Trên thế giới và tại Việt Nam đấy thì bệnh cúm thì xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng mà thường thì là tăng cao vào cái mùa lạnh và vào cái thời điểm giao mùa. Và nguyên nhân chủ yếu là do các chủng virus cúm như là cúm AH3N2, cúm AH1N1 và cúm B gây nên. Thế và các trường hợp mắc bệnh thì có xu hướng là gia tăng vào mùa đông và mùa xuân. Thế và so với hàng năm thì cúm A thường tăng cao thì vào khoảng là thời gian cuối tháng 10. Nhưng mà năm nay là năm 2022 thì cúm A thì lại tăng cao bất thường vào cái thời điểm tháng 7, để đã cho thấy là cái sự thay đổi và cái diễn biến hết sức là phức tạp của cúm A. Thế và tại tỉnh Yên Bái thì theo thống kê, theo cái hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì bệnh cúm mùa thì xuất hiện rải rác quanh năm. Thế và tính đến từ đầu năm 2022 đến thời điểm hết tháng 10 của năm 2022 thì trên địa bàn tỉnh thì có ghi nhận là khoảng gần 2.500 ca có mắc. Thế và không có trường hợp nào nặng và cũng không có trường hợp nào tử vong. Thế và cái số mà ca mắc thì có xu hướng là gia tăng từ tháng 4 trở lại đây. Thế và có một số huyện là ghi nhận cái số mắc cúm cao, đó là như là cái thành phố Yên Bái, rồi huyện Trấn Yên, huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải. Đấy là những cái huyện mà trong năm 2022 ghi nhận những số trường hợp mắc cao. Thế và qua cái giám sát và lấy mẫu xét nghiệm hai ổ dịch cúm tại thành phố Yên Bái thì cho thấy là kết quả là một ổ dịch thì dương tính với cúm AH3N2, thế và một ổ dịch thì dương tính với cúm B. Thì cũng phải nói đây là các chủng virus mà được Bộ Y tế xếp là vào cúm mùa ít gây nguy hiểm. Nhưng mà tuy nhiên thì người dân cũng không nên chủ quan, đặc biệt là trẻ em và người già. Thế và những cái người mà bị mắc bệnh nền, thế rồi những người mắc bệnh mãn tính, nếu mà mắc cúm A thì bệnh có thể là sẽ diễn biến nặng lên, thế và có thể là gây tử vong.
Trước cái tình hình mà dịch cúm đang có chiều hướng gia tăng như vậy thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ có khuyến cáo gì với người dân để phòng chống cái dịch bệnh này?
Để mà chủ động với phòng chống cúm mùa đấy thì Bộ Y tế khuyến cáo với người dân thì cần thực hiện tốt một số cái nội dung cụ thể là như sau. Cái thứ nhất là phải đảm bảo cái vệ sinh cá nhân, rồi che miệng cái khi hắt hơi, thế và thường xuyên là rửa tay với xà phòng với nước sạch, thế và một cái nữa là vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Thế và cái thứ hai nữa là phải giữ ấm cơ thể, thế và ăn uống đủ các chất dinh dưỡng để nâng cao cái thể trạng của thể trạng cơ thể. Thế và thứ ba nữa là khuyến cáo là đi tiêm vaccine cúm mùa để tăng cường cái miễn dịch phòng chống cái bệnh cúm. Thế và một cái thứ tư nữa là hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc là các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cúm đấy khi mà không cần thiết. Thế và phải sử dụng cái khẩu trang y tế khi ra khỏi nhà, nhất là khi mà có dấu hiệu có mắc cúm thì cần phải sử dụng cái khẩu trang y tế. Thế và cái thứ năm là người dân thì là không tự ý mua thuốc, thế và sử dụng thuốc kháng virus, ví dụ như là sử dụng cái thuốc Tamiflu. Thế mà cần thì phải theo sử dụng thuốc ấy, theo cái hướng dẫn, thế và có chỉ định của thầy thuốc. Thế và một cái thứ sáu nữa là khi mà có triệu chứng ho, có sốt, có sổ mũi hay là có đau đầu hay là mệt mỏi thì người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời. Thế và một cái nữa là cái thứ bảy là phải thực hiện cái lối sống lành mạnh, rồi tăng cường cái vận động thể lực, rồi nâng cao cái sức khỏe.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi này ạ.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin là cập nhật các trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng Europa League. Arsenal đã giành vị trí số 1 bảng A, giành quyền tham dự vòng 1/8 Europa League sau chiến thắng 1-0 trước FC Zurich. Phút 17 nhận bóng từ sát vòng cấm, hậu vệ 25 tuổi Kier Rantier thực hiện pha dứt điểm hướng bóng về phía góc xa khiến thủ môn của Zurich không thể cứu thua. Với thành tích đầu bảng, pháo thủ vào thẳng vòng 1/8 Europa League chứ không phải thi đấu thêm vòng playoff như các đội nhì bảng. Thần đồng 18 tuổi người Argentina Alejandro Garnacho đã ghi dấu ấn với bàn thắng đẹp mắt giúp Manchester United đánh bại Real Sociedad ở trận cuối vòng bảng Europa League. Phút 17, Ronaldo chuyền bóng cho Garnacho băng xuống bứt tốc vào vòng cấm trước khi tung ra cú sút chân trái tung lưới ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, Real Sociedad chủ động đá chắc. Ronaldo cùng các đồng đội gần như không tạo được pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành của thủ môn Alex Remiro. Chung cuộc, MU giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và có cùng 15 điểm như Real Sociedad, nhưng kém về hiệu số bàn thắng nên chỉ đứng nhì bảng và phải đá vòng playoff. Chủ nhà Qatar World Cup 2022 cho biết sẽ triển khai lực lượng hơn 50.000 nhân viên an ninh để làm nhiệm vụ giải đấu này. Trong số này sẽ có sự góp mặt của cả các lực lượng nước ngoài, bao gồm 3.000 nhân viên an ninh tới từ Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng an ninh hùng hậu này đã thể hiện rõ quyết tâm của nước chủ nhà trong việc tổ chức một kỳ World Cup thành công. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý là việc các du khách tới Qatar sau khi vòng bảng kết thúc sẽ được nhập cảnh mà không cần xuất trình vé xem các trận đấu. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz tiếp tục duy trì được phong độ thăng hoa tại vòng 3 Paris Masters. Cả hai đều giành vé vào tứ kết bằng những chiến thắng chóng vánh. Ở vòng Paris Masters, Carlos Alcaraz đối đầu với Grigor Dimitrov. Kinh nghiệm dặn của Dimitrov không thể giúp anh ngăn chặn được Alcaraz, tay vợt trẻ đang thi đấu thăng hoa và hiện tại đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới. Alcaraz mất 73 phút để đánh bại Dimitrov với tỷ số 6-3-6-1 ở lần đầu tiên đối đầu. Trong khi đó, Novak Djokovic mất 87 phút để vượt qua Karen Khachanov với tỷ số 6-4-6-1. Đối thủ tại tứ kết của Djokovic sẽ là Lorenzo Musetti, tay vợt người Italia đã đánh bại hạt giống số 3 Kaprut 6-3 set.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 11 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 17 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Ý. Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.